Kha xin chào tất cả các bạn và Kha cảm ơn các bạn đã nhấn nghe tập mới ngày hôm nay. À, Kha biết là các bạn đang có một cái kỳ nghỉ rất là dài và thật sự rất là lâu ha. Chúng ta mới lại có một cái kỳ nghỉ lễ xứng đáng là một kỳ nghỉ lễ. Thật ra thì đợt này Kha có kế hoạch là sẽ về thăm gia đình ở quê. Nhưng mà bởi vì một vài cái lý do cho nên là Kha vẫn phải ở lại Sài Gòn. Và ngày hôm nay rất là rảnh rỗi dành toàn thời gian của mình cho gia đình, không phải làm điều gì cả, không mở máy lên luôn. Và tối nay lại có thời gian để ngồi chia sẻ với các bạn một chút. Khá hy vọng là các bạn sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui và hãy tận hưởng nó đúng nghĩa là một kỳ nghỉ lễ nhé. Không bận biểu, không lo lắng điều gì cả. Nếu như bạn có deadline thì thôi, cứ để cái deadline đó vào ngày 5 tháng 9 mình giải quyết sau cũng được ha. Khá chia sẻ với bạn điều gì trong hôm nay. Thì ngày hôm nay, tất nhiên thường những cái topic mà Kha chia sẻ với các bạn thì Kha sẽ có lên một vài cái kế hoạch là hôm nay, hôm kia, ngày mai, ngày kia Kha chia sẻ một cái điều gì đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì Kha xem được một cái đoạn video. Tự nhiên dạo gần đây khi mà Kha xem một cái gì đó và Kha cảm thấy là wow, tôi muốn nói về nó quá. Thế là Kha ngồi vào đây và nói chuyện với các bạn. Thì Kha xem một cái đoạn video ngắn về cách làm thương hiệu cá nhân. Kha cũng chẳng biết vì sao tự nhiên mình lại được recommend cái video này. Và Kha thấy thời gian nó cũng ngắn cho nên là thôi Kha vẫn cứ xem. Thì trong cái đoạn video ngắn đấy thì nội dung nó bao quanh cái việc là làm thế nào để bạn xây dựng thương hiệu cá nhân một cách hiệu quả. Thế thì Kha mới nghĩ như thế này nhé. Xây dựng thương hiệu cá nhân, yes, chính xác, bạn cần phải có một chiến lược cụ thể để đưa tên tuổi của mình được trở nên phổ biến, trở nên rộng rãi hơn đối với những người quan tâm và theo dõi bạn. Tuy nhiên, tự nhiên không biết sao vào đúng cái thời khắc đấy, khi mà Kha xem cái video đó thì Kha cảm thấy nó vô cùng là stress. Tự nhiên Kha cảm thấy căng thẳng ghê lắm các bạn. Không hiểu vì sao luôn. Bởi vì Kha nghĩ rằng là chà, khi mình làm một cái thương hiệu cá nhân, nó đã gọi là thương hiệu cá nhân, mà mình phải quan tâm đến rất là nhiều thứ. Bạn phải làm thế nào đó để người khác thích bạn. Bạn phải làm sao đó để người ta tò mò về bạn, theo dõi bạn và không ấn unfollow bạn. Bạn làm sao đó để bạn có thể có 1.000 cái content, 1.000.000 cái content. Nội dung của bạn là không bị giới hạn, bạn có thể nói bất cứ thứ nào. Nói chung là Kha tất nhiên không phải là một người theo chủ nghĩa là bài xích về việc bạn phải lên chiến lược. Đối với Kha, lên chiến lược là một điều bạn bắt buộc phải biết trước khi bạn có bất cứ một cái kế hoạch nào. Thực sự thú thật mà nói thì trước khi đi làm là khoảng thời gian mà Kha đi học đó, thì Kha chẳng biết một cái gì về strategy cả. Chiến lược đó là gì? Không biết. Kha chỉ biết là ok, mình đi học, mình làm sao đó để mình có thể đạt được một cái số điểm cao nhất, vậy thôi. Kha không có phải là một người tính toán giỏi trong cái việc là nếu tôi dở môn này thì tôi học môn khác để tôi bù vào. Không, Kha nhớ mãi một cái kỷ niệm vào năm lớp 6. Thực sự Kha phải nói với các bạn là những cái kỷ niệm hồi nhỏ Kha chẳng nhớ cái gì cả, trừ những cái khoảnh khắc mà nó làm cho Kha nhớ mãi mãi thì Kha sẽ nhớ mãi mãi luôn, và đến bây giờ Kha vẫn không bao giờ quên. Thì Kha nhớ là hôm đó là khi mà mình bước sang lớp 6, từ lớp 5 chuyển sang lớp 6 đấy, thì chị Kha lúc nào cũng bảo là trời ơi, lên lớp 6 rồi, lên cấp 2 thì rất là khó mới được học sinh giỏi. Thì lúc đó là cái khoảng thời gian mà vừa kết thúc học kỳ 1 và mình biết được là mình sẽ có được bao nhiêu phẩy. Kha không biết bây giờ mọi người chấm điểm như thế nào ha, nhưng mà ngay cái thời mà của Kha đó thì là bạn trên 8 chấm là bạn được học sinh giỏi. Thì Kha nhớ mãi là lúc đấy chị của Kha cộng rồi trừ trừ chia làm sao đó không biết, thì điểm tổng kết của Kha là 9,1 chấm mấy. Thì trước giờ thật sự các bạn, Kha học không có giỏi, cho nên là lúc mà chị Kha cộng lại thành 9,1 chấm mấy thì chị Kha mới nói là không, chắc là cộng sai đó. Xong cứ cộng đi cộng lại cộng tới cộng lui, nhưng mà cuối cùng nó là đúng với con số là như vậy. Cho nên là chị Kha nói ui, thấy như vậy mà học cũng được ghê nhở. Thì bạn biết là Kha hoàn toàn không có để ý đến cái việc là Kha phải học như thế nào để được cái con số gì. Mình không bao giờ mong cầu cho việc là tôi phải đạt 10 điểm, tôi phải đạt 9 điểm, tôi phải đạt được mấy chấm, tôi phải đạt được học sinh giỏi, học sinh khá. Không có. Chỉ có là cố gắng đạt được cái con số cao nhất có thể mà thôi. Còn nếu như mà mình cảm thấy điểm của mình hơi thấp thì mình buồn, mình khóc. Chứ mà không bao giờ mà đặt một cái mục tiêu là wow, tôi phải đạt được bao nhiêu chấm. Thì cái việc học của Kha nó mãi mãi kéo như vậy cho đến khi mà Kha học đại học luôn. Học làm sao đó để được qua môn, học làm sao đó để được tốt nghiệp, vậy thôi. Nhưng mà đến khi Kha bắt đầu đi làm thì ôi, nó lại bắt đầu vào cái vòng xoáy là bạn phải lên chiến lược, bạn biết bạn muốn gì, bạn đặt ra được objective của bạn chưa. Nói chung là rất là nhiều thứ. Rồi mỗi năm bạn cứ phải trình bày plan, bạn trình bày nào là strategy plan, rồi action plan, nói chung là rất là nhiều thứ. Và mình cảm thấy đến thời điểm bây giờ mình nhìn lại cái khoảng thời gian ở phía trước, mình thấy chà, mình lớn hơn rất là nhiều. Cho nên đối với Kha, hai cái chữ chiến lược nó là rất quan trọng. Nó là bắt buộc bạn phải biết trong bất cứ cái ngành nghề nào của bạn. Thì quay trở lại cái video ngày hôm nay mà Kha xem, tại sao nó làm cho Kha cảm thấy rất là stress? Bởi vì khi mà Kha đi làm, Kha nghe là bạn phải làm chiến lược. Rồi bây giờ mình nghe một cái video nói về thương hiệu cá nhân của mình thôi, mình cũng nghe là bạn phải có chiến lược như thế này, chiến lược như thế khác, bạn phải đưa ra những nội dung như thế này để người ta còn phải theo dõi bạn nữa, người ta không nhấn unfollow bạn, bạn phải nói như cái này người ta mới thích bạn và người ta không ghét bạn. Thế là đó là lý do mà làm cho Kha rất là căng thẳng. Bởi vì bạn biết đấy, tất cả những cái thông tin mà Kha đăng ở trên trang Facebook của mình, tất cả những bài chia sẻ mà Kha đưa lên trên kênh podcast của mình, Kha vẫn biết là với chủ đề nào Kha muốn nói, chỉ như vậy thôi. Chứ Kha chưa bao giờ, điều này là hoàn toàn thú nhận với các bạn luôn, là từ khi mà Kha làm cái kênh podcast của mình, ngay từ những ngày đầu tiên, Kha chưa bao giờ đặt một cái câu hỏi rằng sau bao nhiêu lâu mình được bao nhiêu follower. Thực sự với các bạn, đến ngay tại thời điểm bây giờ, Kha đến làm một cái tập podcast của mình, Kha chỉ cần vào máy, Kha mở lên cái này gọi là cái gì? Cái app để thu âm. Rồi Kha gắn cái mic của mình vào, thế là Kha ngồi Kha nói thôi. Chứ Kha cũng chưa bao giờ gọi là mở lên cái số lượng theo dõi từng ngày để mà Kha nhấn refresh để Kha xem thử là Kha có bao nhiêu bạn follower. Chưa bao giờ luôn các bạn. Chỉ là khi nào mà kiểu là rảnh quá, mình không có biết làm cái gì nữa, thì sau khi mà Kha thu xong một cái tập này, Kha up lên, rồi Kha mới log in vào trong cái gọi là cái gì, cái Apple Podcast. Không biết quên password bao nhiêu lần nha, cứ phải refresh mỗi lần mà Kha vào. Thì bắt đầu Kha nhìn thử là Kha có bao nhiêu bạn follower. That's it, vậy thôi. Kha cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng là ôi làm sao để tôi có thể giữ được cái lượng follower này, làm sao để tôi tăng 10%, 9%, 100% vào năm này năm kia. Chứ bao giờ Kha làm điều đó cả. Cho nên là Kha nghĩ rằng đối với những bạn mà làm business, các bạn muốn build up lên thương hiệu cá nhân của các bạn để với một mục đích là bạn có thêm kinh phí để trang trải cho cuộc sống, thì cái điều này Kha hoàn toàn là đồng ý. Tuy nhiên các bạn cũng đừng bao giờ cảm thấy là áp lực quá trong cái việc là tôi phải làm một điều gì đó mà người ta thích, người ta muốn lắng nghe. Bởi vì khi mà các bạn tính toán quá thì nó sẽ có khá là nhiều cái điểm hạn chế. Hạn chế ở đây có nghĩa là hạn chế về chính bản thân của mình. Bạn sẽ không có thể thoải mái nhất trong việc thể hiện cái khả năng của mình. Khá ví dụ như có những cái là bạn rất là giỏi, nhưng mà bạn nghĩ rằng là cái khả năng của bạn, cái giỏi của bạn, nó không phải là một cái giỏi, khá dùng cái từ là đại trà đi, thì công chúng đón nhận bạn khá là ít, và bạn không trở nên phổ biến. Thì khi mà bạn bắt đầu bạn muốn làm một cái gì đó thì bạn tính toán rất là nhiều, cho nên là nó làm cho bạn cảm thấy rất là mệt. Đôi khi nha, bạn chỉ cần là chính bạn thôi. Bạn chỉ cần thể hiện ra đây là phong cách của tôi nè. Một vài người xung quanh bạn, yes, họ có thể cảm thấy nó không có relevant với họ, thì thôi, họ bỏ qua. Còn những người mà họ cảm thấy là wow, đây là điều mà tôi còn phải học hỏi, đây là cái topic mà tôi muốn nghe, thì những người đó họ sẽ gắn bó với bạn rất là lâu dài. Nếu như bạn cảm thấy rằng là ngày nào bạn cũng phải áp lực về cái việc là tôi phải lên một cái danh sách những nội dung ABCD, khi đi làm tôi phải trở thành là một người thế này thế kia, sếp của tôi không muốn tôi là một người quá năng động, sếp của tôi chỉ cần tôi là một người khiêm tốn, là một người có thể làm được việc, là một người lễ phép, là một người chăm chỉ. Nhưng tự nhiên cái người đó nó lại không có hợp với lại cái tính cách của tôi. Thì bạn cứ hãy hình dung mà xem, mỗi buổi sáng, mỗi ngày bạn đi làm, bạn phải chịu rất là nhiều cái áp lực. Áp lực từ công việc của bạn chắc chắn bạn phải có. Rồi bây giờ áp lực từ cái việc là bạn phải thể hiện một cái người mà sếp của bạn đang mong đợi. Thì Kha hỏi bạn, làm sao bạn có thể cho mọi người biết được là khả năng của bạn tới đâu? Bởi vì lúc nào bạn cũng thấy là con người mình nó phải co cụm lại, nó phải bị giới hạn bởi một cái điều gì đó. Thì Kha đảm bảo với bạn là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái nhất để mà thể hiện bản thân của mình cả. Đối với bản thân Kha bây giờ, nếu như mà Kha có tuyển thêm một bạn nào đó mới, thì cái bạn đó phải là một người có thể hỗ trợ Kha làm những điều mà Kha chưa giỏi. Đó, chứ không phải là một người đi vào để làm theo những điều mà Kha muốn. Đó là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Và Kha nghĩ là nếu như bạn đã rất giỏi và bạn đã rất có khả năng ở một cái ngành nghề nào đó, một cái mảng nào đó, thì chắc chắn hỏng công ty này thì công ty khác bạn sẽ là một cái viên ngọc rất là tỏa sáng. Thế nên là Kha biết cuộc sống này mình không thể nói là tôi phải làm theo ý kiến của tôi thì mới được. Cái đó là không được. Cái đó somehow đối với Kha nó là sự ích kỷ. Đúng, yes, tôi muốn làm điều mà tôi muốn. Nhưng đôi lúc vì một vài lý do, vì hoàn cảnh nó không cho phép, cho nên là tôi phải làm sao đó linh hoạt, thay đổi bản thân mình. Nhưng nó vẫn phải giữ cái chất của mình ở bên trong ha. Cho nên là hãy tin tưởng ở bản thân mình. Hãy tin là chúng ta ở một khía cạnh nào đó sẽ tỏa sáng rất là rực rỡ, mà không có cần phải quá tập trung vào việc tôi phải làm A để được B. Đôi khi bạn chỉ cần nghĩ đến một cái việc là tôi cho đi trước đi, rồi sau đó bạn sẽ nhận lại vô số điều mà đôi khi cái việc mà bạn nhận về bạn không có thể nhìn đoán được ở trong tương lai đâu ha. Trên giấy trắng mực đen, tôi làm A để được A phải, tôi làm B để được B phải. Tuy nhiên đôi lúc bạn làm A mà bạn được B phải đó. Rồi, Kha bye bye các bạn. Hết rồi. Chúc các bạn nghỉ lễ thật vui vẻ. Kha cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn.